Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Một gia đình mà muốn hưng vượng thì phải có sự hòa thuận. Trên thuận dưới hòa. Trên nghiêm dưới kính. Thì như vậy gia đình đó mới hưng vượng được. Hưng vượng về mọi mặt. Cái thuần phong, gia phong mỹ tục nó cũng hưng vượng. Chứ không chỉ là hưng vượng về tiền tài vật chất. Trong nhà Phật, Hòa Thượng Hải Hiền là một vị lão tăng không có học, không biết chữ mà. Nhưng mà trước ngày giảng sanh có khoảng một tháng hay là ba tháng gì đó, hình như một tháng, thì Ngài đã nói là dược yếu Phật pháp hưng, di hữu tăng tán tăng. Có nghĩa là nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì chỉ có Phật, chỉ có tăng khen ngợi tăng. Tăng là chỉ cho quý thầy, hay có thể nói rộng hơn là gì? Tăng là một sự hòa hợp, một đoàn thể hòa hợp. Mà đúng cái nghĩa của chữ tăng là gì? Một đoàn thể hòa hợp thì mới gọi là tăng. Muốn Phật pháp hưng thịnh thì chỉ có tăng khen ngợi tăng. Nếu mà tăng không khen ngợi tăng thì Phật pháp không thể hưng vượng. Mỗi một người sẽ có cái sở trường. Thì chúng ta tán thán cái sở trường đó. Dĩ nhiên cũng có sở đoạn. Nhưng sở đoạn cố gắng không phô bày. Ở đây gọi là gì? Ẩn ác dương thiện. Nêu cái tốt chứ không nêu cái xấu. Vậy thì trong gia đình nhỏ của chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải biết tiếp nhận cái phần thiệt thòi về mình. Mọi đối phương đều biết tiếp nhận cái phần thiệt thòi về mình. Thì cái sự bất hòa nó sẽ không xảy ra. Vì tôi cũng là người thế gian, người cư sĩ. Cho nên tôi nói điều này tôi hiểu rõ. Có những người nói nhưng mà họ không phải là người tại gia. Cho nên họ nói cũng chỉ là đoán thôi. Cũng giống như ngày xưa có các bác trong cái câu lạc bộ mà Biển Tuệ của chúng tôi, khi đàm đạo với nhau thì các bác nói: như mình 40 năm lên bờ xuống ruộng yêu cuồng sống dội, lên bờ xuống ruộng như thế này thì mình mới biết thế nào là yêu, thế nào là khổ. Có những người chẳng hề yêu ngày nào mà họ nói về tình yêu nghe như đúng rồi á, nhưng mà thật ra chỉ là đoán thôi. Chúng ta mới là những người ở trong cái hoàn cảnh ta trải qua hơn 40 năm, 30 năm mới biết được đắng cay ngọt bùi chua chát như thế nào. Có một bác lớn tuổi, tướng phương phi lắm, bác đến nói với tôi rằng: thầy có biết không, một hôm nọ tôi nói với bà, tôi nói: em ơi, lớn tuổi rồi, 70 tuổi mà vẫn kêu bằng em nha. Em ơi, đến bây giờ anh không biết em là ai nữa. Mình nghe mình giật mình đó. Wow, là sao bác? Phức tạp đến mức mà sống 40 năm rồi mà không biết bà là ai nữa mà. Ông nói: tôi nói với bà là đến bây giờ không biết em là ai. Vẫn sao chưa biết rõ em là ai. Đó cũng là một lời của một lão nhân để cho mình có thêm một cái nhìn thấy. Vậy thì bây giờ mình chỉ thấy đối phương phức tạp, rồi đối phương cũng nhìn thấy mình phức tạp. Cứ hai bên cứ nhìn thấy phức tạp thì mâu thuẫn nó sẽ chất chồng lên cao thôi. Mình biết người ta phức tạp đến mức độ đó đó, vậy thì thôi mình cứ nhường hết thôi. Mình sẽ tiếp nhận hết. Biết đâu đối phương cũng thấy mình phức tạp đến như vậy đấy. Mấy bác này chắc cũng bây giờ đã mất hết rồi, lớn tuổi lắm, rất là thân thiện. Ấn tượng ở trong lòng của các bác đối với tôi là gì? Bác nghiên cứu rất nhiều, bác nghiên cứu rất nhiều pháp, nhưng tôi thì chỉ một. Tôi là người tổ chức đạo tràng, câu lạc bộ đó, để mọi người cùng chia sẻ Phật Pháp. Nhưng mà đến khi tôi mời tôi, thì tôi chỉ chia sẻ những gì mà Hòa Thượng nói và pháp môn Tịnh Độ, không khác. Cho nên là tuy rằng các bác là những người nghiên cứu rất nhiều tông phái, nhưng mà trong lòng các bác vẫn có một ấn tượng sâu sắc đối với mình, là vì thầy Vọng Tay chỉ là Tịnh Độ, chỉ là Hòa Thượng Tịnh Không. Nhưng mà tôi nhớ là chưa có một lần nào tôi bị đuối lý đối với các bác. Các bác tinh thông đó, nhưng mà chưa bao giờ tôi bị đuối lý với các bác. Cho nên là các bác rất là ấn tượng đối với mình. Thì bây giờ vẫn còn một cụ, chắc 80, 82, hơn 80 rồi. Lâu lâu cũng vẫn gọi điện, dễ thương lắm. Lâu lâu gọi điện hỏi sao rồi, ông thế nào, ông lúc này thế nào rồi. À, ông lúc này ra sao rồi, đó, vẫn khỏe mà, vẫn tốt. Cụ nữ năm nay cũng chắc hơn 80, nhưng mà bây giờ thì cũng đã niệm Phật rồi. Niệm Phật lâu rồi, niệm Phật sau khi gặp tôi cũng đã niệm Phật. Cậu con trai con rể cũng bắt đầu nghiên cứu vào Tiểu Hòa Thượng và cũng đã niệm Phật. Cho nên gọi là gì? Kinh nghiệm của người già. Hơn 40 sau năm sống với nhau mà họ vẫn còn cảm thấy phức tạp, vẫn cảm thấy nan giải. Thật ra phức tạp, nan giải đó, Hòa Thượng nói, mình tưởng là ở đối phương, nhưng mình không có biết chăng đó là ở chính mình. À, Hòa Thượng nói đó là ở chính mình. Mình còn không bằng lòng với chính mình nữa, vậy thì mình bằng lòng ai? À, Hòa Thượng nói mình còn không bằng lòng với chính mình nữa, vậy thì mình bằng lòng ai? Mình còn không chấp nhận chính mình nữa thì mình chấp nhận ai? Cho nên chướng ngại là ở nơi chính mình. Bao giờ nơi chính mình không còn chướng ngại nữa thì tất cả mình sẽ vô hiệu hóa tất cả sự chướng ngại. Đó là sự thật. Khi chúng ta không còn chướng ngại nữa thì mọi việc sẽ không chướng ngại. Cho dù họ có nghịch, cho dù họ có trái khoái cỡ mức nào đi chăng nữa, đang ngồi đây mà thấy chiếc máy bay bay ngang mà họ nói wow, sao chiếc thiền tự nhiên bay trên trời vậy ta. Mình lúc đó mình ngồi mình cãi à? Hả? Thì tại sao mình không thấy, mình không không nghĩ rằng cái thấy của họ đó là chiếc thuyền chứ không phải là máy bay. Vậy thì cái thấy của họ là như vậy, tại sao mình thấy mình áp đặt cái thấy của mình cho mình lên cho họ? Thì mình cũng hả? Thuyền đáng lẽ nó chạy dưới nước mà hôm nay nó chạy trên trời. Đâu có sao đâu. Hả? Thật ra thì rõ ràng là chướng ngại ở nơi chính mình. Thuận chính là thuận đây, đây chính là thuận này. Cho nên là Ngài Vĩnh Gia nói với Ngài Lục Tổ Huệ Năng là Ngài cũng là phân biệt ư? À, hai người nói chuyện nhau thì Ngài Vĩnh Gia nói xong thì Lục tổ nói ngài cũng phân biệt ư? Ngài Diễn Giang nói là phân biệt diệt phí ý. À, phân biệt cũng không phải là ý, tại vì người ta phân biệt cho nên mình phân biệt, chứ không phải là ý của tôi. Chứ không phải là tôi phân biệt. Họ nói đó là chiếc thuyền. Ừ thì đó là chiếc thuyền. Chứ đâu phải mình không biết đó là không phải là chiếc thuyền. Cho nên ngài Vĩnh Gia nói là phân biệt diệt phi ý, phân biệt nhưng mà không phải là ý. Cho nên mình biết chướng ngại là ở từ nơi chính mình. Cho nên cũng có thể nói là gì? Công phu là chính ở ngay chỗ này. Làm sao mình phải biết rằng mỗi ngày chung quanh ta là những Bồ Tát ra những cái bài thi cho mình, xem coi mình thi có đậu không. Chứ ở đâu thi? Hả? Ở đâu để thi đây? Ở đâu để khảo nghiệm mình đây? Tổ sư đã dạy cho mình rồi, xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu thôi. Chỉ riêng ta là phàm phu. Nhưng khổ nổi mình tối ngày mình cứ nhìn thấy mình là Bồ Tát, chung quanh mình là phàm phu, ít học. À, phàm phu mà còn ít học nữa. À, ngu si. Chính như vậy mà nó lớn việc chứ gì đâu. Cho nên cái người trí tuệ không phải là người cố biện luận ra cái sự thật. Người trí tuệ là nhận ra sự thật mà chấp nhận cái sự thật trái ngược, thì đó mới là người trí tuệ. Rõ ràng như ngài Vĩnh Gia nói đó, phân biệt diệt phí ý. Phân biệt nhưng mà không phải là ý. Ý tôi như vậy mà vì chúng sanh phân biệt cho nên mình phân biệt, người khác phân biệt cho nên mình phải phân biệt, người khác chấp trước cho nên mình phải chấp trước. Có nghĩa là người ta nói ồ, ta gọi đây là con chuột thì mình gọi đây là con chuột. Cho nên muốn gia đình hưng thịnh, đôi bên hòa thuận thì chỉ có nước khen ngợi lẫn nhau. Mình đừng nói là khen phải có cái tốt để khen chứ. Một con người mà xấu điều hết thì làm sao khen? Làm gì có chuyện mà xấu điều hả? Đúng không? Làm sao mà có chuyện xấu điều hết? Người ta cũng có một cái tốt chứ, tại sao mình gọi là xấu điều hết? Hả? Giống như thầy Thái nói, có cái bà đó nó không thể khen được. Thì thầy Thái mới nói, cô cũng can đảm, một con người mà xấu điều hết gì mà cô có thể sống được. Có thể lấy được. Con người ta đâu phải xấu điều lắm, cô cũng có cái, cũng có cái tốt chứ, cái đẹp chứ. Người xưa nói mà, cọng gông mọc trên tường. Cái câu của một người xưa nói, cọng gông mọc trên tường, cọng rêu ấy, cọng rong mọc trên tường nhìn lâu ngày cũng đẹp. Hả? Rêu móc mà nó mọc ở trên tường đó mình nhìn lâu ngày nó cũng đẹp. Đấy. Vậy thì huống gì một con người biết nói biết cười mà không đẹp, không có cái hay. Tại vì chúng ta quá chấp trước. À, nó quá chấp trước cho nên là ta không thể chấp nhận. Khi nào nơi chúng ta không còn chấp trước, đôi khi những cái sự chấp trước của ta đó đối với người nghe cũng chẳng qua là vì người thôi chứ không phải là vì mình. À, cũng giống như Ngài Vĩnh Gia nói, phân biệt diệt phi ý. Phân biệt chứ không phải là ý. Có nghĩa là những cái mình chấp nhận là vì người mà chấp nhận. Ô, cái này phải có công phu đấy. Chứ không phải là tự nhiên mà được đâu nha. Phải có công phu đấy. Thế gian hay xuất thế gian đều như vậy. Thế gian muốn hòa vui thì phải trên thuận dưới hòa. Đối phương vĩnh viễn không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Mà chỉ thấy cái ưu điểm của đối phương. Nhưng khổ nổi là tập khí của chúng ta là cứ thấy toàn là cái khuyết điểm không? Không nhìn thấy được cái ưu điểm. Chúng ta đây đều nghĩ là có tôi nữa chứ không phải là mọi người không đâu. Cho nên bây giờ là cô phải cố gắng tập nhìn thấy cái ưu điểm chứ không nhìn thấy cái khuyết điểm. Vậy thì mới có cái sự hòa vui. Mà tâm hồn thư thái vui vẻ thì làm mọi việc gì nó cũng tốt. Mà nhất là chúng ta là những người học Phật nữa. Cái tâm cảnh của ta mà không vui thì ngày đó coi như là xong rồi, niệm Phật cũng chả ra gì. À, học Phật pháp cũng chẳng ra đâu. À, phải không? Thì thôi thì dạy gì. 9 bỏ làm 10 cho nó xong. Đấy. Nhận hết phần thiệt thòi về mình. Mà thật ra có thiệt thòi đâu. Mọi người thử nghĩ xem có thiệt thòi không? Hoàn toàn không có thiệt thòi. Chỉ có lợi không chứ không có thiệt thòi. Mình tức lên mình nói cho một trận cho đã cái miệng mình rồi, xong rồi mình thấy mình thiệt thòi tràn trề. Hả? Ngày hôm đó là bảo đảm cơm không lành, canh không ngọn, mà thậm chí không có cơm ăn nữa. À, thậm chí không có cơm ăn. Có phải là dại khờ không? Quá dại chứ. Ấy Hòa Thượng Hải Hiền, trước lúc mất là Ngài đã: nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh thì chỉ có Tăng khen ngợi Tăng. Có nghĩa là phải khen ngợi lẫn nhau. Tịnh độ thì phải khen ngợi Thiền Tông. Thiền Tông thì khen ngợi Mật Tông. À, Mật Tông khen ngợi Tịnh Độ. Cứ khen ai có duyên pháp nào thì tu pháp đó. Pháp Phật tất cả đều là để cho chúng sanh tiếp nhận để mà giác ngộ mà. Tùy theo căn tánh mà họ tiếp nhận. Vậy thì pháp nào Phật nói đều là pháp giải thoát. Vậy thì bây giờ mình phỉ báng, mình chê bai thì mình rõ ràng là mình đang phỉ báng Phật, đang chê bai Phật. Cho nên ai tu pháp gì đó là duyên của họ. Ai hỏi tịnh độ thì mình thấy coi mình xem đủ duyên thì mình giúp họ. Còn nếu họ tu pháp khác thì mình từ chối. Nên mình giới thiệu cho họ một ai đó để họ họ được trả lời nó xác đáng hơn. Nhất định không có được có sự chê bai. Đức Hòa Thượng nói, gia đình là tổ chức nền tảng của xã hội. Người xưa chúng ta dạy rằng muốn gia đình hưng thịnh thì phải trên thuận dưới hòa, trên nghiêm dưới kính, gia hòa vạn sự hưng. Nếu người cả người một nhà mà không hòa thuận, đôi bên hiềm khích lẫn nhau, bài bác lẫn nhau, không tín nhiệm nhau, vậy thì cái gia đình này phải suy bại. Nhà mà không thể hòa thuận, vậy thì cái gia đình này không thể hưng vượng. Người xưa thường nói, gia đình không hòa thuận, người sẽ khác nhìn vào, sẽ chê bai, sẽ xem thường. Người của một nước mà bất hòa thì nhất định các nước khác sẽ xem thường. Mấy hôm nay chúng ta nhìn thấy Bắc, Trung, Nam, cao nguyên gì, từng đoàn người ra về, hai bên đường rất nhiều những người thiện nguyện ra đường phát cơm, phát thức ăn, phát cả xăng. Hình ảnh của các chú công an xách từng bịch cơm tặng cho các người đi đường, từ từ lấy đồ ăn đi rồi hả, đi, nhưng mà chạy từ từ thôi, chúc mọi người lên đường bình an nha. Đấy, mình thấy những cái cảnh tượng mà nó ấm lòng như vậy đó. Tôi mới nói rằng nếu tình người mà nó dâng cao như thế này thì bảo đảm cô các COVID cũng sẽ ra đi nhanh chóng, cái kiếp nạn này nó sẽ chóng qua. Phải nói là đồ ăn nhiều lắm, cứ một đoạn có, gần như là không ai thiếu. Trên đường về quê ở miền Tây là gần như là không thiếu, không biết là miền Bắc miền Đông thì sao, tại xa quá thì không biết là diễn trên những con đường mà diễn trên như vậy nó có đủ không. Chứ miền Tây là gần như đủ hết. Quá nhiều đồ cho tấp nập luôn. Mà rất là ấm lòng các chiến sĩ, bộ đội, công an, an ninh. Coi như là cầm phát cho từng người. Đừng vội, lấy đồ ăn đi. Đi từ từ thôi nha, đừng có chạy nhanh, tại cũng đã có người đã không về tới nhà rồi mà, nhiều tai nạn xảy ra mà. Đi từ từ, chúc mọi người thuận lộ bình an. Đó chính là những hình ảnh mà nó không bao giờ có thể phai được, gọi là cái ấn tượng sâu sắc đó. Có những người mà họ trên đường dài mệt mỏi, ấm lòng lắm. Đó là những hình ảnh của sự tương trợ của sự thân thiết. Một câu nói như vậy thì chúng ta thấy trong đó là cả đầy đủ là quân thân sư rồi, đúng không? Hình ảnh của một người, một chiến sĩ công an là tượng trưng cho cái người đại diện cho pháp luật, là quân đó. Xách từng bịch cơm tặng cho từng người một. Đó là thân rồi, quan tâm. Dặn bảo, chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh nguy hiểm. Đấy. Một cái hình ảnh mà nó biểu hiện rõ đầy đủ quân thân sư. Giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo gần như là không có sự tách biệt, chỉ có sự cung kính, sự biết ơn. Nhìn thấy những hình ảnh nó rất là cảm động. Hôm qua mình có một người đi về miền Tây báo cáo, tôi thấy thì tôi mới nói rằng nhiều những hình ảnh đẹp thế này thì chắc chắn là cô Vi sẽ mau mau rời khỏi mau mau bỏ đi. Trong một gia đình mà trên dưới bất hòa, vợ chồng đối nghịch, anh em đối nghịch, vậy thì thế hệ sau con cháu sẽ ra sao? Tôi thấy rất rõ. Cha mình với bác mình đánh nhau thì hai dàn con chú bác với nhau cũng đánh nhau. Rồi cái dàn cháu nội dưới cũng không chơi nhau, cũng vĩnh viễn không nhìn mặt nhau. Vậy thì chúng ta thấy chưa? Gia đình đó, gia tộc đó chắc chắn là phải suy bại rồi. Ở đâu xa chính gia tộc của tôi đây. Cái thời cha chú bác đã bất hòa với nhau hết. Đến cái thời chú bác ở dưới này, gọi là bà con chú bác như cái cỡ như chúng tôi đây, gần như là ít qua lại với nhau. Rồi tới cái thời mà con cái của mình đó, tụi nó không biết nhau, không biết nhau luôn, chứ đừng nói là. Rồi đây rồi xảy ra cái thảm họa nữa là sao? Ở trên đường, trên dòng đời, do rong ruổi nó gặp nhau, nó yêu nhau, tới chừng mà thành yêu nhau rồi, tới chừng cưới nhau đó mới biết là cùng gia tộc, cùng là bà con mà quá gần như vậy thì sao? Nó trùng duyên với nhau thì cái thế hệ kế tiếp coi như là xong. Nhưng mà cái việc này là rất có thể luôn. Tôi không biết mặt các con, các mấy đứa con của các anh nhà bác, không biết các con của nhà chú cũng không biết hết. Vậy thì nhiều khi ra đường mà nó có gây tai nạn, nó gặp nó gây cho tai nạn cho chú bác mà cũng không biết. Hay là cãi nhau, đánh nhau hay là yêu thương lẫn nhau, thì tới chừng mà mọi việc đã xong rồi mới biết thì đúng là tai họa. Cho nên là đặc biệt, người trong gia đình phải kính nhường lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, hòa thuận lẫn nhau, thì cái thế hệ sau mới nhìn thấy, mới kính nhường lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, mới hỗ trợ lẫn nhau. Đức Hòa Thượng nói, có thể thấy một cái chữ hòa nó vô cùng là quan trọng. Trong gia đình không có chữ hòa thì gia đình đó suy bại, không thể hưng vong. Một gia tộc mà không có chữ hòa thì gia tộc đó cũng sẽ tan rã, không có thể hưng vượng. Một làng xóm mà không có chữ hòa thì làng xóm đó xào xạc. Vậy thì một thế giới này không có chữ hòa, vậy thì sao? Chiến tranh loạn lạc. Cho nên Hòa Thượng nói, cái chữ hòa đối với nhân sanh này là vô cùng quan trọng. Nếu con người không tôn trọng cái chữ hòa mà cứ thêm vào đó cái sự bất hòa thì thôi, con người đã không biết đã tỉnh thức chưa nữa. Chứ tôi cảm thấy hết sức là cảm nhận, hết sức là sâu sắc. Khi chúng ta sống không còn biết đến ai hết, nó quen rồi. Thậm chí cha mẹ còn chẳng biết đến. Ai đâu trong gia đình này. Tôi có một đứa em đó, nó cũng biết tu nữa, cũng dẫn đầu chàng vậy, nhưng không biết tu cái kiểu gì nữa. Một năm chưa gọi cho mẹ một lần. Cũng chưa hề nghĩ đến mẹ sống ra sao. Không có. Sống mà không biết đến một người khác vậy, chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ đấy, Covid nó làm cho người với người không còn tin nhau. Người với người không thể gần nhau. Và thậm chí cha chết, mẹ chết cũng không thể đến giếng. Đấy. Rồi bây giờ con mình cũng vậy, nếu bây giờ mà nó có nhiễm Covid nó chết thì mình cũng biết vậy thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Mọi người chúng ta lại không nhận ra cái điều này. Có người sống không còn tình thân nữa thì Covid nó làm cho mình nếm trải cái cảm giác mà không còn tình, không có tình thân như thế này ra sao. Cho nên Hòa Thượng nói cái chữ hòa vô cùng là quan trọng. Thời gian sống để mà hòa quá ít, nó đã quá ít rồi mà chúng ta lại còn để cho nó bất hòa thì cái thời gian bất hòa lại quá nhiều. Thời gian bất hòa quá nhiều. Trong khi cái thời gian hòa của mình không có được bao nhiêu hết chứ. Câu nói gia hòa vạn sự hưng. Cái gia đình này có hưng vượng được hay không thì bạn xem cái gia đình đó có hòa hay không. nhân vật then chốt ở trong gia đình chính là vợ, chồng có hòa thuận hay không. Nếu vợ chồng hòa thuận thì con cái vui vẻ. Và thử nói vợ chồng không hòa thì gia đình đó sẽ bị phá hoại, xã hội sẽ động loạn, thì thiên hạ này cũng không thể thái bình. Vợ chồng hòa thuận, gia đình yên vui, trong lòng cha mẹ vui vẻ thì con cái đều có thể tu dưỡng phẩm đức. Từ nơi đó mà trong nghề nghiệp của chúng làm ra đó, không làm những việc phạm pháp, không làm những việc trái phép tắc, trái quy củ. Chúng ta thấy không? Quan trọng, vô cùng là quan trọng. Rất là quan trọng đấy. Trong lòng cha mẹ vui vẻ nè. Hòa thuận đó, trong lòng cha mẹ vui vẻ thì con cái đều có thể tu dưỡng phẩm đức. Trong những việc làm của chúng, chúng sẽ không làm ra những việc phạm pháp luật, không làm ra những việc trái những cái chuẩn mực, những phép tắc, những quy phạm. Gia hòa vạn sự hưng, người trong cả nhà của bạn, cha con, anh em, chị em đều có thể hòa thuận, cùng ở với nhau, cùng tương thân tương trợ lẫn nhau, cùng vui vẻ hợp tác, kính yêu lẫn nhau. Vậy thì cái gia đình này nhất định sẽ hưng vượng. Tôi đi nhiều năm tôi bôn ba, nhưng mỗi lần tôi có dịp về thì tôi đều ghé thăm hết. Đứa nào thuận ông thuận thì mình cũng ghé thăm. Không thuận là chuyện của chúng, nhưng mà mình lúc nào cũng ghé thăm. Đó mà ghé thăm đều là tặng quà. Tôi ghé thăm tặng quà rất nhiều. Có lần ghé thăm nhà chú em, nghe cháu nó đã vừa đám cưới xong, tôi nói lấy chồng rồi hả? Trong túi mình cũng còn 100 để mình dành, 100 đồng đô á, dành túi đi đường. Ồ, móc ra, thôi tặng con nè. Nói chung là rất nhiều những hoàn cảnh nào mà tôi ghé thăm mà nghe nói có một cái niềm vui hay là có nỗi buồn, mình đều chia sẻ. Cho nên là mình cũng tạo được một cái ấn tượng đối với anh em, đối với những người thân. Khổ nói, mấy ông anh chú bác mỗi lần mà xỉn rồi là nhớ đến mình, lạ, cứ gọi điện cứ cứ gọi điện nói chuyện với mình, mà khi nào xỉn mới nhớ, mới lạ chứ. Bình thường thì ngại không gọi, Tại vì đi gọi với ông này biết nói gì giờ, ông Vũ nó đi nhậu sao? Hai người hai gọi rồi nói những chuyện thế gian, không có rồi. Cho nên là nhậu xỉn xong mà trong một bàn nhậu mà chú bác cô gì gì đó là cứ xúm nhau mà gọi cho mình. Tâm sự. Thật cũng than đời khổ quá, muốn đi tu. Nó tốt, chuyện trước tiên là bỏ nhậu. À, bây giờ anh muốn cạo đầu đi tu, được rồi. Chuyện cạo đầu thì phan đã, nhưng mà giờ bỏ nhậu. Thật ra thì những cái việc ăn nhậu của họ là gần như là bất đắc dĩ thôi. Chứ trong lòng họ cũng có cái thiện lương mà. Họ không muốn. Rõ ràng khi họ xỉn, họ nhậu họ mới gọi mình. À, chứ bình thường không dám gọi. Xấu hổ. À, bình thường là không dám, không người nào dám gọi chứ. Để biết gọi với ông này là phải nói giờ phải nói về những chuyện tu hành. Nhưng mà bình thường không dám gọi, nhưng mà lúc xỉn, lúc nhậu rồi thì gọi là chi vậy? Bày tỏ cái tâm tư của mình. Biết là khổ đó, biết là nhậu là khổ đó, nhưng mà không cưỡng lại được tập khí. Gia hòa vạn sự hưng. Lời nói này của người xưa một chút cũng không sai. Một gia đình hòa thuận thì cái nhà này nhất định sẽ hưng vượng. Vậy thì đạo tràng hòa thuận. Chánh pháp nhất định sẽ củ trụ. Một quốc gia hòa thuận, vậy thì cái quốc gia này nhất định sẽ hùng mạnh phú cường. Rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Trên bảo dưới nghe. Trong một gia đình, vậy thì gia đình đó rất chuẩn mực. Một quốc gia như vậy thì một quốc gia đó sẽ rất là chuẩn mực. Rồi mở rộng hơn nữa, tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều có thể hòa thuận cùng sống với nhau. Vậy thì là một thế giới đại đồng, thiên hạ thái bình. Vậy thì chúng ta đâu cần đi tìm cực lạc ở đâu. Hả? Ở nơi đây cũng chính là cực lạc. Có rất nhiều người sống với tâm cảnh bất hòa, bất tuân, phản nghịch mà đi tìm ở thế giới cực lạc nào đó. Thì chúng ta thử nghĩ xem cái thế giới cực lạc đó có hay không. À, làm sao mà có được? Khi chúng ta ở ngay cuộc sống hiện tại này mà chúng ta luôn luôn là bất hòa, bất tuân, phản nghịch nữa là khác. Vậy thì làm sao ta muốn tìm về một cái thế giới cực lạc an lành nào đó? Không bao giờ có được. Ta muốn tìm một cái thế giới cực lạc an lành thì ngay ở ngay cái hiện cuộc đời, cái cuộc sống hiện sinh này, chúng ta phải có được cái sự hòa thuận ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta nghĩ Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.